giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuần. Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của cháu Thùy Hương ở Kent hỏi. Đầu thư, cháu xin kính chúc cô được dồi dào sức khỏe và tiết mục Biết Ai Tâm Sự ngày càng đông bạn thư hơn. Cháu thật bàng hoàng lo sợ khi nhận được một lá thư của T dài đến 10 trang giấy học trò, trong đó T toàn viết đủ thứ chuyện. Nhưng chung quy cũng chỉ là yêu cháu. Điều đáng ngại nhất là chữ yêu cháu lại viết bằng máu đó cô. Thưa cô, cháu và T biết nhau ở trung học vì chúng cháu học chung trường. T học trên cháu hai lớp. T học rất giỏi và là học sinh xuất sắc của trường khi lên đại học. Cũng học chung trường nên từ đó T và cháu quen thân nhau. Nhưng mới đây cháu phát hiện ra T học mỗi lúc một sa sút. Hình như T không để tâm về chuyện học nữa mà chỉ có lưu tâm về cháu thôi. Nên cháu đã nói với T là sẽ chia tay vì cháu thấy sau khi quen với T bị mất thời gian quá. Cháu chẳng làm được gì hết. Học hành thì không được. Cháu muốn làm gì cũng không được. Vì anh ấy đã chiếm hết thời gian của cháu. Cháu cứ tưởng quen được là sự học vấn của mình có người giúp đỡ để tiến lên, chứ cháu đâu có ngờ lại làm hại T và luôn cả cháu nữa. Nên cháu phải nói lời chia tay cùng T mà thôi. Chứ thật ra cháu cũng không ghét bỏ gì anh ấy, vì cháu bị anh ấy quấy rầy quá nhiều nên không thể nào tập trung để học hành được, mà bài vở thì mỗi lúc một nhiều. Cô kính mến, cháu nói với T là gia đình cháu sắp hứa hôn cho cháu nên cháu sợ người ta hiểu lầm về cháu và ảnh. Xin T đừng quan hệ gì với cháu nữa. Cháu nghĩ chỉ cần nói cho T biết, chứ cháu đâu có nghĩ T phản ứng mạnh đến như vậy. Cháu có khuyên anh ấy nên lo học hành để ra trường, chứ đừng có làm mất thời gian của nhau nhiều quá. Trong thư, T viết cho cháu, ảnh xin lỗi cháu và hứa sẽ chăm lo học hành trở lại để không làm cho cháu thất vọng và mong cháu cho anh ấy một cơ hội. Cháu rất là bối rối khi nhận được thư T. Nếu cháu không nối lại mối quan hệ với ảnh, cháu sợ anh ấy sẽ không học tiếp tục nữa, lại làm chuyện khờ dại thì nguy quá. Cô nghĩ cháu phải nên làm sao đây? Với lại cháu cũng đã lỡ nói rằng cháu sắp hứa hôn. Xin cô giúp cháu với. Cháu đang bơi giữa dòng sông sắp chết đuối. Cô cứu cháu với nha. Cháu chúc cô một lần nữa được mạnh khỏe để giúp tụi cháu. Kính chào cô. Và sau đây là phần giải đáp. Ôi cô bé dễ thương thì thôi, ra chiêu thức cái gì mà muốn lấy mạng người ta vậy? Đã hú hồn hú vía chưa? Phải nên ra vô chiêu mới đúng chứ. Đùa với cháu một tí, vì thấy cháu lo sợ quá. Ở đời không có gì là không giải quyết được. Cháu có biết gì không? mình cần phải có muốn giải quyết hay không mà thôi. Nói vậy để cháu hiểu rằng không có gì mà lo sợ cả. Vấn đề hiện tại là cháu nên tìm gặp T để giải thích cho anh ấy hiểu mục đích mà cháu muốn chia tay. Không phải là cắt đứt tình cảm mà chỉ muốn cả hai sẽ tập trung để học hành tốt hơn, chứ không thể để sự học hành mỗi lúc một sa sút. Phải ấn định ngày giờ gặp nhau để giúp nhau sự học. Cháu phải để cho T thấy sự cương quyết ở cháu và niềm tin ở cháu mới được. Về việc cháu nói dối T là cháu sắp hứa hôn thì giải thích lại, không có gì trở ngại đâu. Bây giờ T mới là kẻ chết đuối, chỉ cần cháu nói lại tình cảm như xưa là anh ấy mừng hết lớn. Bất kỳ một yêu sách gì của cháu thì anh ta cũng đều răm rắp tuân lệnh. Cháu yên chí đi, tình cảm của tuổi mới lớn nó kinh khủng lắm. Nó có thể làm những điều mà chúng ta không thể ngờ được. Cháu có hiểu không? Chúc cháu vui vẻ và gặp mọi điều như ý. Thương nhiều. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một chị giấu tên hỏi. Một ngày đáng lý với một bà già như tôi thì không nên có chuyện gì để giúp đỡ. Nhưng đã bao năm qua, tôi cũng không thấy có ai phiền hà như tôi, nên tôi gửi một lá thư để than trách số phận của riêng mình. Hôm nay, tôi xin cô làm cách mạng một chuyến giải đáp giúp nỗi khổ của tôi. Vì thật sự tôi cũng không biết than thở cùng ai. Rủi người nghe mình than thở mà không đúng đối tượng thì họ sẽ cho mình là hà khắc, là chèn ép, là cố chấp với cô dâu. Thì mệt lắm, nên đành nhờ cô giúp cho ý kiến chị. Tôi mở lời như thế, chắc cô cũng thấy đã phiền rồi, phải không? Thôi, tôi chờ chuyện nha, kẻo làm mất thời gian quý báu của cô. Thú thật, tôi năm nay đã trên 60 tuổi. Cái tuổi này thì cô cũng biết, lúc trước làm dâu bị mẹ chồng bắt chẹt ghê lắm. Khổ sở trăm điều, mà lại không dám hở môi mới là đau khổ. Nên khi có con, tôi tự nói với mình, khi làm mẹ chồng thì nên dễ dãi, đừng hà khắc quá mà con dâu nó ghét mình. Ngoài miệng thì nó dạ dạ, thưa thưa, nhưng trong lòng nó không thích chút nào. Vì vậy mà khi tôi có con dâu, tôi quý nó lắm. Cái gì tôi cũng làm cho nó, không hề phiền hà gì cả. Vì tôi chỉ có độc nhất một cậu con trai, nên tôi rất quý nó. Có đôi lúc tuổi già làm việc nhiều thì cũng mệt, nhưng tôi nghĩ mình than vãn với con, sợ nó hiểu lầm. Tôi cứ để vậy, tùy sự hiểu biết của tụi nó để đối xử với mình ra sao. Nhưng với cô con dâu hiện tại của tôi cũng không hiểu rõ cách cư xử của nó. Tôi cũng hiểu biết vợ chồng hai đứa cũng đi làm mệt nhọc lắm, chứ đâu phải đi chơi. Nhưng mà cô con dâu thì chẳng biết thư gửi tôi một tiếng gì cả. Lúc nào mặt nó cũng lạnh lùng, như tôi ngồi đó một chỗ để cho nó hầu vậy. Cô biết không, tôi nào là giữ con cho nó, lại nấu ăn cho nó. Vậy mà chưa bao giờ nó nói cho tôi một câu vui lòng. Tỉ như, mẹ ơi, bé tí nó có nhõng nhẽo với bà không nào? Hoặc là, món này mẹ nấu thật là ngon quá, con ăn không có muốn nghỉ. Những câu nói khách sáo như vậy, mà tại sao cô con dâu của tôi cũng không nói được? Tôi nghĩ nó là người ăn học. Những điều lễ giáo đó, cô ấy dư sức biết, nhưng không hiểu sao cô ấy lại xử sự với tôi như vậy. Nếu mà tôi có nói với con trai tôi thì nó ôm tôi mà cười xòa. Mẹ, để ý gì ba cái chuyện nhỏ nhặt ấy mà buồn. Mẹ cũng đừng có cố chấp quá mà làm gì. Cô nghĩ, tôi chỉ có một mình nó, vô lý đi ở nơi khác. Tôi nhớ nó lắm vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ rời xa nó. Hai mẹ con tôi đùm bọc lấy nhau mà sống. Cô mến, nói để cô nghe, tuổi đã già đôi lúc cũng tuổi thân mình, chồng không có, con thì chỉ biết có vợ, than thở cùng ai đây. May mà có thằng cháu nội cũng an ủi tuổi già. Cô nghĩ có cách gì làm cho con dâu của tôi hiểu biết phận làm dâu con. Cảm ơn cô thật nhiều đã làm phiền đến cô. Mong cô thông cảm cho bà già lẩm cẩm, đem tâm sự nói cùng cô để vơi đi một phần nào sầu muộn. Chúc cô vui và mạnh khỏe. Chào cô. Và sau đây là phần giải đáp. Lời đầu tiên, em rất cảm ơn chị đã cho em góp ý cùng chị. Em xin mạn phép thưa cùng chị, cho em nói một điều. Mình cứ trải tấm lòng của mình ra trước thì người khác cũng đáp lễ lại như vậy. Vì người ấy chứ đâu phải là cỏ cây, họ cũng có những tình cảm. Ở đời sung sướng hay đau khổ là do cách nghĩ của mình mà thôi. Cũng sự việc đó mà khi vui mình giải quyết khác, mà khi buồn mình lại giải quyết khác. Nên chị biết không, chính mình cũng đã không công bằng với bản thân mình. Nói vậy để chị hiểu rằng sự vị tha trong cuộc sống rất là quan trọng, vì nó sẽ làm cho tâm hồn mình lúc nào cũng được thảnh thơi và thoải mái. Điều chị cần ở đây là cô con dâu biết điều, đi đâu cũng phải thư gửi chân chân, thì dễ mà. Chị chỉ cần nói với cậu con trai của chị là mẹ muốn đi đâu con cũng phải thưa với mẹ, để cho vợ con nó noi gương. Chị chỉ cần nói như vậy là mọi chuyện xong ngay. Người ta thường nói dạy con từ thuở lên ba, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Vì con chị không thư gửi khi đi nên con dâu của chị cũng bắt chước theo mà thôi. Xin lỗi chị, em đã nói như vậy. Thưa chị, người lớn thì lúc nào cũng phải hy sinh. Đời đôi lúc cũng thật bất công, nhưng biết làm sao hơn, vì nước lúc nào cũng chảy xuống mà. Em biết rằng nỗi buồn của người mẹ cô đơn, xin cho em chia sẻ những nỗi vui buồn đó cùng chị nha. Nuôi một đứa con thật là khó khăn. Lại một mình nuôi con không lớn, ôi lòng mẹ bao la biết mấy, và là biết bao nhiêu. Nhưng có mấy ai thấu hiểu cho lòng mẹ và đền đáp xứng đáng được công ơn sinh thành dưỡng dục đó của mẹ, cho em tỏ tấm lòng quý mến và kính phục chị. Nhưng chị à, cuộc đời là sự xoay dần, cứ lớn lo cho nhỏ và cứ tiếp tục như vậy từ đời này qua đời khác. Chỉ có riêng số mệnh, người này được sung sướng và người kia thì lại cực khổ. Thưa chị, nói mãi cũng không hết vấn đề. Thôi thì chuyện lớn quá thành nhỏ, mà chuyện nhỏ quá không. Như vậy cuộc đời này không có gì là phiền não nữa. Mong rằng những lời nói của em giúp được chị một phần nào. Khi nào có gì cứ thư tiếp cho em, để chị em mình cùng san sẻ nha chị. Kính chào chị. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em NTH ở Bellevue hỏi. Thưa chị, ở cái tuổi vừa mới bước ra ngoài 30, lập gia đình và chung sống với nhau được gần 3 năm. Em là một phụ nữ sống biết lo cho tương lai của gia đình, gói ghém, lo phụ chồng và làm việc siêng năng. Em chỉ cầu mong có mỗi một điều đơn giản, đó là được sống đầm ấm hạnh phúc cùng chồng. Vợ chồng cùng đi làm để có một cuộc sống cơ bản trong hiện tại và lo cho tương lai, rồi sẽ cùng nhau có con. Đáng lý em phải được hưởng và sống trong những điều mong ước nhỏ nhoi đó. Nhưng sao ông trời lại quá bất công với chính bản thân em, đưa đẩy em đến phải quyết định ly dị, mà thật ra trong thâm tâm em hoàn toàn không muốn như vậy. Cõi lòng của em tan nát nhưng chẳng dám thổ lộ cùng gia đình hoặc bạn bè. Em và chồng em đáng lý cũng sống vui vẻ và rất xứng đôi với nhau về cả tuổi tác lẫn vóc dáng, và cùng có vài sở thích với nhau. Tụi em yêu thương nhau và đến với nhau bằng tình cảm thật lòng. Em cũng hiểu rằng anh ấy cũng thương em. Nhưng một điều này, em cũng nghĩ nó là nguyên nhân chính mà tụi em phải quyết định ly dị và mất hạnh phúc. Đó là hai đứa cũng sống chung với nhau, nhưng hai đứa hoàn toàn sống với hai suy nghĩ khác nhau và đi trên hai con đường ngược chiều. Bản thân em sống để lo cho cuộc sống của hai đứa. Em đặt cuộc sống hai người lên trên cuộc sống cá nhân của chính bản thân mình. Em có thể chấp nhận mọi khó khăn và hy sinh bản thân để có được công việc làm ổn định và lương cũng tương đối để vươn lên. Em không ngại công việc cực nhọc hay xa xôi, chỉ vì em muốn góp sức với chồng để lo tương lai. Chị biết không, ngược lại, anh ấy lại sống rất dửng dưng, không lo ngại và cũng chẳng thiết tha đi tìm việc làm. Muốn tìm công việc theo như ý muốn của mình và không cực nhọc, nhưng anh ấy lại không chịu khó đi tìm việc, thì lấy đâu ra công việc như mình muốn. Còn đi làm những công việc khác thì có nhiều lý do như nặng, nóng, hôi, xa xôi, để rồi chỉ một thời gian ngắn là nghỉ việc. Em có một cảm nhận là anh ấy sống cho bản thân mình hơn là cuộc sống gia đình. 3 năm chung sống mà em chưa hề được anh ấy nói hay bàn bạc sống như thế nào, kế hoạch có con hay mua nhà. Anh ấy thích một cuộc sống nhàn hạ, hưởng thụ, ăn chơi vui vẻ cho bản thân là đủ, và bên cạnh có em. Mọi chuyện từ trong ra ngoài, em đều phải lo toan và nhắc nhở, ngay cả đến những công việc cần người chồng để ý tới, thì em là người phải để tâm đến. Nhưng những cái đó em cũng không buồn, và đau đớn là anh ấy không bao giờ biết hy sinh một cái gì đó, dù là rất nhỏ nhoi của bản thân mình, để làm cho em vui lòng. Bù vào những cái mà em đã sống và hy sinh vào cuộc sống của hai đứa. Thưa chị, mỗi lần có chuyện bất hòa đưa đến cãi vã hay giận nhau, thì y như rằng anh ấy có một câu nói mà nếu như anh ấy biết suy nghĩ và thương em thì không bao giờ nói lên. Cảm thấy sống không được thì ly dị. Tôi có mắt cũng như mù, lấy nhầm ngay bà. Em đau lòng lắm. Chị à, bao nhiêu thứ đều tiêu tan và sụp đổ, tràn đầy thất vọng trong em. Những thứ dễ dãi thì không sao, nhưng mọi thứ khó khăn cần giải quyết trong cuộc sống gia đình thì hầu như anh ấy hoàn toàn phớt lờ đi để em đứng lên lo lắng. Chị ơi, thấy qua sự việc trên thì chị cũng biết rằng chồng em sống cho bản thân mình nhiều hơn là sống cho chính mái ấm gia đình của hai người. Chị kính mến, em chưa bao giờ có ý nghĩ so đo rằng mình làm nhiều hơn chồng. Em chỉ có nghĩ rằng nếu chồng em thuộc mẫu người như thế thì mình cũng cam chịu. Miễn sao anh ấy hiểu được sự hy sinh của mình và thương mình, không có những lời nói xúc phạm đến vợ là được. Từ những mâu thuẫn trên và những lời nói không mấy nhã nhặn và sự khác biệt về suy nghĩ của hai cách sống của hai đứa đã dẫn em đến sự thất vọng. Em không còn mọi cố gắng nữa. Nếu anh ấy cảm thấy rằng không được vui với em nữa và đòi chia tay thì em không còn sức chịu đựng, cũng đành buông xuôi. Em cũng đã hết lời rồi. Em cũng không biết em phải làm sao nữa. Em chấp nhận ly dị như vậy có đúng không? Mà có hàn gắn lại thì nó cũng chỉ rơi lại cái vòng lẩn quẩn nữa. Vì anh ấy đã tuyên bố, tôi là vậy đó, bà có chấp nhận được thì ở, còn không thì ly dị. Chẳng lẽ những cuộc vui như vậy anh ấy lại xem nặng hơn tình cảm và những gì em dành cho anh ấy? Anh yêu ơi, nếu chúng ta phải đưa đến vấn đề ly dị, em chỉ nói với anh một điều rằng, anh đã giết chết hết tình cảm của em. Anh đã hủy hoại cả một tương lai còn lại của đời em. Bởi vì em đã dồn hết tình cảm của em cho anh và hy vọng rất nhiều vào tương lai và mái ấm của gia đình mình. Đây là những gì sau cùng mà em muốn nói ra với anh ấy. Chị ơi, chị là một người khách quan, chị có nhận định gì về sự việc này? Mọi chuyện có đáng để dẫn tới chúng em ly dị không? Nếu như anh ấy biết nghe và suy nghĩ thì có thể kiềm chế lại những gì mình đã nói và đã làm. Mọi chuyện cũng có lẽ do trời đã định sẵn hả chị? Kính thưa. Và sau đây là phần trả lời. Em thương mến, anh yêu ơi, nếu như chúng ta phải đi đến vấn đề ly dị, em chỉ nói với anh một điều rằng anh đã giết chết hết tình cảm của em. Anh đã hủy hoại cả một tương lai còn lại của đời em, bởi vì em đã dồn hết tình cảm của em cho anh và hy vọng rất nhiều vào tương lai và mái ấm của gia đình mình. Ôi, tiếng kêu tha thiết từ đáy lòng đó đã làm cho chị bồi hồi xúc động. Đọc thư em, chị có cảm giác như một thác nước đang đổ xuống làm chới với đến nghẹt tim. Cuộc đời vốn là bể châu, cho nên tâm lúc nào cũng phải tịnh mới có thể đè nén những dồn dập đang ùa đến. Chị nói vậy để em hiểu một điều rằng, làm gì hoặc quyết định một điều gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn, tuyệt đối không ân hận những điều mà mình đã quyết định. Bởi em nhìn đời với màu xanh thiên thanh của bầu trời thật là tuyệt vời, nhưng em đâu có thấy những đám mây bay lơ lửng quanh nó sẽ đọng lại và tạo thành mưa. Có đôi lúc chỉ là mưa sa thôi, nhưng cũng có lúc mưa rơi như thác đổ, rồi bầu trời lại trong xanh một màu thiên thanh. Và chuyện vợ chồng cũng vậy, khi thương yêu đó, lúc giận hờn đó, rồi mọi chuyện cũng do tình yêu, tình nghĩa mà xóa nhòa đi. Em mến, người ta thường nói giận mất khôn, mặn mất ngon. Đương nhiên khi gây nhau, bao nhiêu điều hư tật xấu đều đem ra để mà trách cứ nhau. Vả lại đàn ông nói xong rồi lại quên đi, mà đàn bà thì không thể quên được những điều gì mà đàn ông đã nói. Bởi vì vậy nên đau khổ, đàn ông không hiểu rằng đàn bà họ có thể hy sinh cả đời họ, chỉ mong đối tượng của họ hiểu được điều đó là họ mãn nguyện. Lời nói không mất tiền mua, lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhưng ít ai nhận ra điều đó để làm vừa lòng nhau. Thôi thì mọi chuyện gặp nhau, thương nhau, yêu nhau đều đã có số mệnh an bài. Hạnh phúc đó là do mình tạo lấy, nên sung sướng hay đau khổ là do cách nghĩ của mình đó em. Mong rằng em sẽ hiểu ra chân lý này, thì tâm hồn em lúc nào cũng thoải mái. Chúc em mọi chuyện may mắn. Thân ái. Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của cháu Thu Thủy ở Tacoma hỏi. Thưa cô, ba cháu di tản một mình từ năm 75, mãi đến 87, má cháu và bố chị em mới tới Mỹ do ba bảo lãnh. Tuy vậy, ba cháu không thủy chung chờ đợi má cháu mà lại ăn ở không chính thức với một người đàn bà khác. Cháu không biết rõ câu chuyện hoặc sự dàn xếp giữa ba người thế nào, chỉ biết sau cùng thì má cháu xin ly dị. Sau việc này, quan hệ giữa ba má cháu coi như không còn nữa. Cả hai người không ai nói chuyện với ai, chỉ có tụi cháu ở giữa làm gạch nối trong một vài trường hợp cần thiết. Tháng 6 vừa qua, cháu làm đám hỏi. Khi cháu báo tin và mời ba tới dự, ba cháu muốn cháu phải mời cả bà kia nữa. Má cháu không đồng ý, ba cháu giận nên không thèm tới luôn. Bây giờ sắp tới lễ cưới của cháu, ba má cháu vẫn giữ lập trường cũ. Tụi cháu đều trẻ nên không câu nệ gì cả, chỉ nghĩ là nếu ba má cháu thật lòng thương cháu thì ông bà sẽ bỏ bớt việc riêng để cùng lo cho hạnh phúc của cháu. Không được như vậy, cháu cũng không phiền trách gì ba má. Thế nhưng họ hàng thì không chịu, cứ muốn cháu phải làm sao để mời ba má dự đám cưới cho phải đạo. Cháu thấy chuyện này phiền phức quá. Trong đáy lòng cháu, thật sự cháu không thấy có gì quan trọng hoặc cần thiết đến nỗi phải tạo ra khó khăn cho mọi người như bà con của cháu muốn. Cháu quên không kể cho cô nghe là sau bữa đám hỏi, bà cháu có điện thoại đến bên nhà vị hôn phu của cháu để tỏ ý muốn ghé thăm. Nhưng ông bà bên đó thoái thác vì sợ má cháu phiền trách. Bên đó nói ba đi một mình thì không có vấn đề gì. Nếu ba đi với bà kia thì không được vì bà ấy không có tư cách chi bên cạnh ba và trước mắt mọi người. Chuyện người lớn ở sau cứ lòng vòng làm nhức đầu. Cô ơi, cháu nên làm sao đây? Chúc cô luôn sức khỏe. Chào cô. Và sau đây là phần trả lời. Nếu bà cháu dự tiệc cưới với tư cách một người khách được mời, thì bà muốn đi với ai bên cạnh là quyền của bà. Nếu bà dự với tư cách là ba cô dâu, thì đây là vấn đề riêng của bà, không can cớ đến người đàn bà kia. Không cần sự có mặt của bà ấy, vì không sành mạch trong từng việc. Cho nên người ta dễ đi đến chỗ rối rắm, lung tung. Cháu thưa với bà rằng, đám cưới con không phải là mặt trận để hai phía đối nghịch cùng sửa hận, cũng không phải là nơi bảo vệ danh giá cho người bạn của ba. Cháu như người đang xây nhà, hãy nhận những bàn tay góp gạch cho cháu dưới thiện cảm. Ngoài ra nên quên bớt các tiểu tiết rườm rà để tâm hồn cháu được trong trẻo mà đón ánh sáng một ngày mới nha cháu. Thân ái. Quý thính giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình minh xin thân ái, kính chào quý thính giả.